This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Sống Khỏe, Sống Vui với bác sĩ Trần Công Quốc Anh sau đây.
Khi Pháp khi công ta về đây, rèn thân luyện chi kiên.
Kính thưa quý vị, Viện Y Pháp Khí Công TVE của bác sĩ Trần Công Quốc Anh tọa lạc tại số 327 West Spring Valley Road của Richardson, Texas, ngay cái góc 75, xa lộ 75 và đường Spring Valley. Thưa quý vị có thể đến đây để tập luyện, để mà chúng ta sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái vấn đề của những cái căn bệnh kinh niên, mà chúng ta hy vọng là cũng sẽ có được một cái sức khỏe thật tốt qua những cái phương pháp tập luyện. Với số điện thoại quen thuộc 214-289-5738, 214-289-5738, quý vị có thể gọi qua cái số điện thoại của Trung tâm TVE Viện Y Pháp Khí Công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh để bác sĩ có cơ hội giúp đỡ quý vị trong những cái căn bệnh kinh niên sẽ bớt đi rất là nhiều qua cái phương pháp tập luyện riêng của bác sĩ. Và thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Một lần nữa Hoàng Tính xin được chào bác sĩ trở lại.
Dạ vâng, xin mến chào anh Hoàng Tính và xin kính chào quý khán giả của đài 1600.
Dạ bác sĩ khỏe không bác sĩ?
Vâng, giờ sức khỏe mình cũng lúc nào cũng đều anh Hoàng Tính. Dạ. Thời tiết trong này buổi sáng mát mát cũng tốt quá anh Hoàng Tính.
Dạ đúng vậy, nhưng mà mặc dù Hoàng Tính đây theo như thiện nghĩ của Hoàng Tính đây, chúng ta thấy là sáng thì thấy là nó mát đó. Mát thì có mát thiệt đó. Chúng ta cảm thấy chúng ta hứng thú để mà tập luyện lắm, nhưng mà đôi khi cái vấn đề tập luyện nó khác hẳn với lại cái lúc trước. Lúc trước mình ra cách đây độ 2-3 tháng thì khi mình ra mình tập luyện, nó có thể nó ra mồ hôi, tại vì nó không có được mát như vậy mà nó hơi oi oi chút xíu. Thì khi cái khoảng thời gian này, khi mà trời dịu mát trở lại, chúng ta tập luyện cũng vẫn như vậy nhưng mà thấy không có ra mồ hôi. Cho nên quý vị cũng cố gắng, quý vị workout nhiều hơn nữa, thì đâm ra nếu mà mình mà lớn tuổi chút xíu thì nó thường xảy ra những cái thí dụ như là nó uể oải người hoặc là nhức mỏi nhiều hơn, tại vì chúng ta năng vận động nhiều hơn so với lại cái số lượng mà chúng ta tập luyện của những cái tháng trước. Cái trời nó oi bức, nó ra mồ hôi dễ dàng so với bây giờ, thì chúng ta cũng với một cái thời gian đó nhưng mà nó không ra được cái mồ hôi, bởi vì trời nó mát quá mà mồ hôi không chịu ra nó ít quá, thành thử ra cũng rất là quan trọng ở điểm này. Bác sĩ có một cái kinh nghiệm nào không về cái vấn đề thời tiết thay đổi tập luyện nó như vậy?
Vâng, anh Hoàng Tính đề cập với vấn đề này nó rất là thực tế, mà nó làm cho mình nhớ lại cái thời xưa mình mà còn trẻ mình tập á, thì không phải không những là ở cái tuổi trung niên cỡ của anh Hoàng Tính quân hay là mấy các vị mà cỡ tuổi trung niên đó, lúc mà có hoàn cảnh đó, khi trở trời, đặc biệt là khi trời nó mát hơn hoặc nó lạnh hơn, thì làm cho người mình nó uể oải, khó tập luyện hơn, mà đặc biệt là mình muốn ra mồ hôi thì lại khó khăn hơn nữa. Nhưng mà thực tế đó, khi theo kinh nghiệm bản thân mình thấy đó, ngay hồi còn trẻ đó, khoảng 18-20 tuổi đó, thì mình cũng có cái cảm giác như vậy, cũng có cái hoàn cảnh nó tương tự như vậy, nó đưa đẩy tới. Đặc biệt là trong cái ở Sài Gòn mình ấy, thì cái mùa mình mát nhất á, mà thấy nó hơi đôi khi có một cái năm nó hơi lạnh là cái về dịp cuối năm. Cuối năm đặc biệt khoảng tháng 10, 12, tháng 1 thì cũng như vậy đó. Mà thường thường hồi xưa mình đi tập luyện đó, sáng sớm là nhiều khi phần lớn tất cả các câu lạc bộ hay là các trung tập tập luyện đó, họ mở cửa lúc 5 giờ.
Đúng.
Mà lớp thì thường từ tiếng rưỡi, thì họ cho mình khoảng tiếng rưỡi, 6 giờ rưỡi mình xong. Mà lúc đó, thời gian đó thì phần lớn các cơ sở hoặc là các trường học họ đều mở cửa đó, bắt đầu làm việc vào lúc 7 giờ. Thì nhiều khi mình tập luyện mình xong 6 rưỡi thì mình còn có nửa tiếng để mà lo thu xếp mình đi tới trường học hoặc là tới công sở làm việc. Cho nên mình bây giờ mình muốn đi tập lớp buổi sáng là 5 giờ đó, thì đương nhiên rồi là mình phải ít nhất là mình chỉ dậy vào trước đó một tiếng hoặc là nửa tiếng. Thế giờ có nghĩa là mình 4 giờ mình đã dậy rồi. Họ trễ lắm là 4 giờ rưỡi. Mà bên 4 rưỡi này bắt đầu trễ rồi đó, nên mình phải làm mọi chuyện phải sự phải rất là nhanh chóng, rồi cho mình hiệu đạp xe đạp lên trung tâm mình tập luyện. Thời gian đó thì mình tính tập ở dưới quận 3 đó Hoàng Tính.
Quận 3 có chỗ nào bác sĩ?
Dạ, chỗ Hồ Xuân Hương đó.
Là
cái trung tâm đó mà sư mình hay tập sinh hoạt ở dưới đó là buổi sáng. Còn buổi chiều thì mình tập cái chỗ quận 10. Rồi chỗ Chợ Lớn. Tùy theo cái thời gian, tại vì có thời gian mình mê tập quá đó, có thể trong một tuần mình tập tham gia mấy 4 môn khác nhau lận.
Yeah.
Thì nhiều khi mình xoay gần nó chạy rất nhiều. Nhưng đặc biệt là lớp buổi sáng. Sáng thì mình có tập một số bộ môn như Aikido, Judo, hoặc là một số môn khí công, nội công, hay là tái cực quyền chẳng hạn. Thì mình cảm nhận rất là rõ ràng là cái mình cảm thấy từ buổi sáng thì đến cái mùa mà mát mát lạnh lạnh đó, thì ban đầu đó khi mình muốn thức dậy cũng đã khó khăn rồi.
Yeah.
Mình muốn bật dậy để mà mình chuẩn bị mọi thứ để mà chuẩn bị đi lên trung tâm tập đó nó rất là khó khăn, mà người mình nó nhức mỏi dễ sợ, tại mình tập rồi thường xuyên mỗi ngày đó, cho nên thường ban đêm mình đang ngủ, mình buổi sáng sớm giờ mình dậy đang ngon nhất vậy đó, nó phải bật mình dậy, thì lúc đó người mình nó đặc biệt cái mùa lạnh đó nó làm cho cơ thể mình nó co rút hết lại, cho nên khi khó lắm, cử động cũng khó nữa. Tại nên tối trước mình mới tập xong, mình đang ngủ nghỉ như để cho cơ thể nó thư giãn như vậy, thì bây giờ mình phải sáng sớm nó trời mát mát lạnh lạnh nữa, rồi máu huyết thì trì trệ, rồi khí huyết thì nó chậm lại hết, nó thấp xuống, cho nên cho mình chân tay thì nó căng cứng hơn, rút là mình khó cử động hơn. Nhưng mà theo kinh nghiệm bản thân mình đó, nó chỉ khó khăn lúc đó thôi, nó ngại lúc đó thôi. Rồi khi mà đi đạp xe đạp lên, mình người mình đã ấm lên chút xíu rồi, nhưng mà khi mà tới trung tâm rồi đó thì ngồi xuống mình nghỉ ngơi xíu, thì trước khi tập á, mà tập 5 phút đầu tiên đó, rất là khó khăn, tại chân tay mình tự nhiên nó cứng ngắc rồi. Mình nhớ hôm trước mình còn dẻo dai và thoải mái lắm, nhưng mà sáng sớm mình mới tập 5 phút 10 phút đầu tiên nó khó gì đâu, nó hơi mệt mỏi rồi, nó hơi nhức rồi, cái tánh mình làm biếng mình nó muốn trì trệ, mình nó muốn kéo mình xuống nghỉ ngơi thêm. Nhưng mà nếu mà mình ráng đó, mình ráng mình thì mình đã quen rồi. Thời gian đầu mình ị dài ạch lắm. Nhưng về sau mình cứ để ý đó. Cái sau 10 phút thôi. Mà nhiều nhất là 15 phút thôi. Mà đau đầu đó, mà khí huyết mình nó bệnh chuyển mạnh mẽ lên đó. Làm cho toàn thân mình nó ấm lên. Rồi chân tay mình nó mềm lại, nó dẻo lại. Rồi lúc đó cái tinh thần mình đó, bắt đầu phấn chấn trở lại. Nó hưng phấn lên, nó thúc đẩy mình nhiều hơn, rồi sau đó mình thấy sung sức hơn và bắt đầu mình tập lại được cái tính khí nó hăng hái hơn, và sau đó thì nguyên một tiếng hồ sau mình tập luyện rất là hăng say, cũng như mọi người trong toàn lớp này mà ai cũng có cảm giác đó. Nhưng mà sau đó chừng 15 phút rồi là ai cũng vui vẻ và tập luyện, đặc biệt là những mấy cái bộ môn mà tính chất nó nhu hòa hơn đó. Nên người ta tập luyện với nhau mà tính cách nó vui vẻ, nó hòa nhã với nhau, nó thấy nó phấn chấn và phấn khởi lắm. Mà đặc biệt là khi mà mình tập luyện cái phần mà nội công khí công đó, cái đó là mình thích nhất và mê nhất. Tại vì thậm chí trước khi mình tập những môn đó thì mình biết trước rồi. Nếu mà mình chờ đến khi mà vô trong mấy bộ môn tập luyện, ngay cả mấy môn mà nó nhu hơn như Aikido, Judo chẳng hạn, thì nhưng mà cũng phải cần chờ thêm thời gian 15-20 phút thì cơ thể mình nó mới hoạt động một cách nhuần nhuyễn hơn được. Nhưng mà mình để ý đó, nếu như mà trước đó mình tập khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi, nếu mà có thời gian thì mình tập từ 45 phút tập cái phần nội không khí công cho mình vận chuyển lên đến, thì sau đó mình vô lớp tập thì cái tinh thần mình nó rất là cao và tập luyện rất là hăng say, đặc biệt là không cảm thấy mệt mỏi, mà cái nhức mỏi hôm tối hôm trước nó đi hết hầu như là 90% đến 100% luôn. Và đặc biệt trong cái thời gian mùa lạnh như vậy đó, cái gì khó khăn như nó trình bày, nó chỉ khó khăn từ 10 phút thôi, từ 15 phút thôi. Nhưng mà đỡ một cái là mình có phần khởi động còn của cái phần của mình đó thì nó rất là kỹ, nó hết toàn thân luôn, tất cả các khớp lớn để vận động, cả lớn cả cái khớp nhỏ cũng phải vận động luôn. Sau đó mình thấy phần hít đất, cứ sau phần hít đất xong là bắt đầu mình thấy nó chớm mồ hôi rồi. Ngay cả mùa đông cũng vậy, mà nó cũng đã chớm mồ hôi rồi. Trong khi mình đứng lên, mình vận nội công lên, hồi tập trong chừng 15-20 phút xong, bắt đầu mồ hôi nó ra từ trên đầu trường nó xuống. Nhưng mà mùa đông thì nó khó mà không mồ hôi ra, nhưng mà mình tập ráng hơi dùng sức cái xíu thì mồ hôi nó dễ ra hơn. Mà đặc biệt mình thích nhất là cái mùa đông mình tập luyện. Tại khi mình tập ấy, mà bên ngoài nó lạnh, rồi cơ thể mình từ trong, nó nóng từ trong ra. Thì ngoài cái sự mồ hôi ra, mình còn cái cảm giác rất là thích. Là khi mình tập ấy, thì mình thấy, mình ngó thấy ngay cái thân của mình, cái cánh tay mình, rồi cái vai mình. Rồi như nhiều khi mình tập ở nhà, mình có cái kiến đó, cái kiến mình coi. Thì mình tập ấy, mình lại thấy nó, cái khói nó vào, nó nghi ngút, nó bốc lên. Nó bốc từ cái ngực mình, bốc từ hai cái vai mình, bốc từ cái đầu mình lên. Mình nhìn rất là thích thú. Mà lúc đó cảm giác con người mình rất là ấm, mà rất là khỏe khoắn. Cái đó nó làm cho động mình, cái động lực mình thích tập hơn buổi sáng. Mà đặt ra buổi sáng là tập tốt nhất, mà thích thú nhất. Tại vì nó có cái hiện tượng đó. Sau đó rồi cái nếu mà ở nhà đó, mình hồi xưa ở nhà, ở phía sau nhà mình có cái giếng mà còn tốt á. Mình ra mình múc giếng mình tắm cái nó là một đợt nữa, cái khói là ra ngút thêm đợt nữa, mình rất là thích. Nhưng mà ở nhà thì không, bố mẹ mình, đặc biệt mẹ mình cái dòm nữa, mình nói ồ sao người mày sao khói nó bốc lên nói chừng. Thì lúc đó thì mình rất là thuốc, mình không phải một mình của mình không, nên tất cả những người bạn mình đó, khi mà mình hỏi tập tham gia cái môn bộ môn khí công mình đó, mình lên đó mình tập buổi sáng sớm đó, là nhiều khi mình đứng thấy cả chục người như vậy là khó như nuốt lên, nhìn rất là hấp dẫn và rất là thích thú trên hoàn tính. Và đặc biệt là mình không có thấy ngại mà thấy khó khăn nữa hoàn tính.
Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Sống Khỏe Sống Vui cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Mọi chi tiết thắc mắc hay hoặc là cần sự một sự giúp đỡ về những cái căn bệnh kinh niên qua những cái phương pháp tập luyện của bác sĩ Trần Công Quốc Anh, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 214-289-5738 nha thưa quý vị, 214-289-5738. Cảm ơn bác sĩ đã trình bày cho quý vị hiểu thêm về cái cách thức tập luyện thêm, nhất là cái đề cập của Hoàng Tính mà bác sĩ đã giải thích như vậy. Chúng ta quay trở lại trong cái phần trước, bác sĩ cũng đã nói cho quý vị nghe về cái bao tử, cái nguyên nhân cũng như là cái cách điều trị của y khoa về cái gọi là cái đau bao tử kinh niên. Cũng nói tóm lại cũng chẳng qua là vật lộn với cái cuộc sống vân vân. Ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời bác sĩ chia sẻ thêm một số những cái phương pháp tập luyện để chúng ta có được một cái sức khỏe, hay hoặc là chúng ta có thể tạm để mà chúng ta làm cho cái bao tử của chúng ta nó đỡ hơn không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, nếu như với cái kinh nghiệm mình tập trước mình như đề cập tới, là những ai mà đã mang chứng bệnh đau bao tử hay đau dạ dày kinh niên, thì có nghĩa là họ đã thử trị liệu với một số phương pháp rồi nhưng mà không có được thành công. Nhưng mà mình thấy đó, hầu như phần lớn nó trên 80% người ta bị đau dạ dày kinh niên đó, họ dùng về thuốc men hay thuốc bổ dưỡng đều không có được có kết quả mỹ mãn. Mà nhưng mà kẹt cái là họ không chữa hết tận gốc, không hết được hoàn toàn, nhưng mà họ vẫn phải bám vào một số cái thuốc đó, tại vì họ không có thì lại không được, thì vẫn hành họ suốt ngày mà làm cho không liên quan đến cái công việc hàng ngày hay sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn, nên họ phải liên tục uống thường xuyên, nhưng mà nó mang tính chất tạm thời, cho nên hầu như họ phải uống mỗi ngày. Cho nên khi những người đó họ tới mình thì mình ban đầu mình nói nếu mà đau quá thì bây giờ nó khó khăn quá mà nó trở ngại quá thì các mình khuyên nhờ như các vị đó vẫn cứ dùng tạm thời dùng thuốc đi không sao hết, nhưng mà bây giờ mình cộng thêm một cái phương pháp mà tập luyện mà mang tính chất là nó đánh thẳng vào cái khí huyết mình về thứ nó trị được tận gốc. Thì thật ra cái phương pháp mà trị bệnh bằng phương pháp tập luyện tự nhiên mà tương lai không cần dùng thuốc á, thì mình nói là nó tính chất nó đơn giản thôi, nó không có cầu kỳ, mà thật ra nó không có khó khăn ở đây đó là mình phải ráng bỏ công sức mình ra, thứ hai là phải kiên nhẫn tập luyện đều đặn mỗi ngày về cái bệnh đó, là phải mỗi ngày thì mình có kết quả, thứ ba nếu là phải tập đều tập phải đủ, là không được thiếu, nếu mà thiếu thì nó lại không chỉ được tận gốc, hoặc là nó chỉ được 50% hoặc gần 70% thôi, thì nó không có dự một cái bệnh nó không dứt hẳn, thì nó rất là có nhiều cơ hội nó sẽ trở lại và tái đi tái lại hoài. Cho nên bắt buộc phải tập, một là tập đủ, thứ hai là tập đều, thứ ba là phải đúng phương pháp. Đúng, phương pháp đây có nghĩa là mình phải tập được cái phương pháp nào nó mang tính chất trị liệu cho mình. Chứ còn nếu mà bây giờ mình đã bị chứng bệnh đó, mình tập cái phương pháp tập thể thao thông thường hay tập thể dục của thần thức, thì những cái phương pháp tập đó nhiều khi nó làm cho mình kiệt sức thêm. Tại vì đã đau bao tử rồi đó, là cái hệ thống tiêu hóa mình đã bị giảm sút rất nhiều rồi. Cái sự trao đổi chất của mình rất là kém. Trong người mình, cái năng lượng nó thấp, những cái chất dự trữ trong người mình nó giảm rất là nhiều. Mà bây giờ mình lại vận động có nghĩa là mình phải lấy cái năng lượng của mình ra để xài, mà bây giờ cơ thể mình đang thiếu, mình cố gắng mình xài đó, mình đốt cháy nó, trong đó cơ thể mình đã xài rồi, cho mình không có đủ năng lượng lên cái bộ não mình, trong đôi khi nó làm cho cái tinh thần mình nó mệt mỏi, và thậm chí làm cho mình có một số triệu chứng như nhức đầu hay choáng váng nó xảy ra dễ dàng hơn. Cho nên bây giờ thì mình nói tập đúng là phải tập đúng một số phương pháp, nó đặc biệt nó kích thích thẳng về khí huyết của mình đưa lên, mà thật ra nó không có cần nhiều. Mình chỉ cần, ví dụ tôi nói thẳng ra là mình chỉ cần có 10 động tác thôi, chỉ có 10 động tác về một các phương pháp về liên quan đến cái khí huyết của mình thôi. Cái hai là phải tập đủ. Tập đủ một là tập 10 động tác rồi, mà cái số lượng động tác đó, nó phải đủ nữa, chứ không được ít quá. Mà nhiều quá thì nhiều khi ban đầu mình không có đủ sức. Cho nên nhiều khi người ta mới tới tập thì mình theo dõi họ mỗi tuần mình cho thêm, mà theo dõi cứ tùy theo sức khỏe của họ nó cho phép, mình sẽ tăng tiến từ từ lên. Rồi đương nhiên ngoài ra là họ phải tập mỗi ngày thường xuyên, tức là tập được đúng phương pháp, tập đủ, tức là phải đúng cái số lượng nó, không được ít hơn. Rồi cái thứ ba này tập đều mỗi ngày, mệt cũng tập, đau cũng tập, rồi mình cảm thấy hơi yếu người cũng tập, muốn hơi muốn bệnh cũng tập, tại vì mình muốn chữa bệnh đó thì mình sẽ tập đều thì nó mới có kết quả được. Nhưng mà kết quả đó thì nếu mà mình ráng, mình bỏ công sức thời gian đầu như vậy đó thì nó không bao lâu cả, nhưng thậm chí mà mình sau một tuần thôi mà thấy cái cơ thể mình nó bảo động, nó có cái sự biến chuyển rất là nhiều rồi. Nhưng mà nó hơi kéo dài tí xíu, tới bắt đầu tháng thứ 1, bắt đầu tháng 2, bắt đầu thấy sức mình nó khác hẳn thời xưa. Mà nếu mà được kéo dài tới 3 tháng, 6 tháng thôi, mình sẽ thành một người cái cơ của mình, giống như mình có một cái cơ thể khác, giống như cái xe của mình đó. Mình được thay cái xe, thay cái bộ máy từ cái bộ máy cũ mà bây giờ mình tân trang thành máy mới. Mình thấy cái cơ thể mình nó khỏe khoắn hẳn ra. Và sau đó, đó thì cái chứng bệnh mình đau bao tử đó, từ từ nó bớt dần. Và rất dần, mà theo kinh nghiệm mình đó, hầu như phần lớn những ai mà theo phương pháp của mình thì họ đạt từng chữa được cái bệnh bao tử từ 95% đến 100% rồi. Mà rất là nhiều người hết hẳn, mà về sau nó hầu như nó không tái phát lại nữa. Mà ăn uống về sau này tự do và thoải mái hơn, mà tùy ý mình thích hơn, không cần kiêng cữ nhiều. Không phải kiêng cữ, mà nhiều khi người ta không cần kiêng cữ, ta bị bao tử đã lành rồi thì không cần kiêng cữ. Mà sức lực thì khỏi nói rồi, sau 6 tháng, 9 tháng cái sức lực mình có thể tăng gấp đôi, thậm chí hơn nữa. Chứ mày sao mình đi làm không thấy mệt mỏi, mà cái tâm trí mình nó lại thông suốt hơn. Tại vì qua cái tập luyện mà liên quan đến cái phương pháp về khí huyết, về nội công đó, nó làm cho cái sự căng thẳng thần kinh của mình nó giảm thiểu ít nhất từ 80% đến 90% lại. Chứ làm cho công việc mình nó thoải mái hơn, nhẹ hơn, mà có tính chất sáng tạo hơn, tại vì mình nó minh mẫn hơn, nó hoàn tính.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những cái lời khuyên cũng như là một số những cái phương pháp tập luyện. Nếu mà quý vị nào mà có bị bệnh bao tử, mọi chi tiết thắc mắc, quý vị có thể gọi cho bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trung tâm TPE Viện Y Pháp Khí Công, qua số điện thoại đó là số 214-289-5738, 214-289-5738. Và ngày hôm nay thì chắc là Lão Hoàng Tính xin được tạm dừng ở đây của cái phần bao tử, cũng như là những cái điều chia sẻ của bác sĩ trong cái phần đầu bác sĩ đã gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Trong phần sau, trong cái lần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ mời bác sĩ trở lại với chúng ta qua cái đề tài của cái gan, yếu gan nha thưa quý vị. Rất mong quý vị nhớ đón theo dõi. Và đến đây thì thời gian không còn nữa. Hoàng Tính cảm ơn bác sĩ đã nhịn chút thời gian đến với chương trình này. Chúc bác sĩ một ngày vui. Mời bác sĩ gửi lời chào.
Các bạn, cảm ơn Hoàng Tính đã điều khiển chương trình ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý khán giả đã bỏ thời gian nghe chương trình Sống Khỏe và Sống Vui với đài 1600. Xin từ đây xin kính chúc anh Hoàng Tính và quý vị một tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Và xin gặp lại cho tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Rèn thần tâm trái rộng tình thương, đường ta đi sen bước.